Một lần nữa kính chào quý cụ, quý bà cha, quý giáo và chồng Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến một đề tài mà nó đụng đến cái bản tánh hoặc là cái bản chất của Chúa nhiều hơn. Đó là Chúa không thất hứa hay là Đức Chúa Trời không thất hứa. Có bao giờ quý vị thất hứa không? Chắc quý vị nói hỏi câu này là như thường không? Chúng ta thất hứa nhiều lắm. Và có bao giờ chúng ta suy nghĩ những cái điều mà mình tại sao mình thất hứa? Và tôi chắc là có những lúc chúng ta cũng suy nghĩ thôi, nhưng mà có nhiều khi mình cũng chẳng suy nghĩ là vì mình biết mình như vậy rồi. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến Chúa chứ mình không suy nghĩ đến mình. Lắm khi chúng ta cũng thay đổi lời hứa của mình nữa, mình hứa bữa trước đó nhưng mà bữa sau mình nói tại vì như vậy cho nên mình bỏ cái lời hứa đó đi. Nhưng mà Chúa của chúng ta thì sao? Cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến Chúa của chúng ta, để chúng ta để cái lòng của mình tiếp cận với Chúa. Trước khi đến với lời Chúa thì xin chúng ta hiệp ý cùng. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con thật là vui thọ vì chúng con được làm con của Ngài, làm con của lời hứa. Và biết bao nhiêu lời hứa Chúa dành cho chúng con ở trong Kinh Thánh. Xin Chúa cho chúng con có thể học được Chúa của chúng con là đấng thành tín. Chúng con có đủ để chúng con tin cậy Chúa và bước đi với Ngài. Chúa giúp cho chúng con trong thời gian này dạy dỗ chính mình con và ông bà cha của chúng con, để chúng con hiểu Chúa, để chúng con tin cậy Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Như tôi nói, chúng ta thì hay thất hứa, và có thể nói chúng ta thất hứa luôn luôn. Nhưng mà câu hỏi Chúa của chúng ta thì sao? Ông Phaolô nói là con người chúng ta thì thất hứa. Ông Phaolô cũng kinh nghiệm điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không thất hứa. Câu gốc mà chúng ta đọc trong giờ đầu đó, Tiêu Thê Nhì đoạn 2 câu 13, ông Phaolô nói là nếu chúng ta không thành tín, có nghĩa là chúng ta không có giữ lời hứa của mình, chúng ta thất hứa, nhưng mà sau Ngài vẫn thành tín, Chúa vẫn thành tín, Chúa vẫn giữ lời hứa của Ngài. Vì sao? Vì Ngài không thể tự chối mình được. Cái bản chất của Chúa là Chúa không thể nào làm ngược lại với những cái gì ở trong con, cái bản chất của Chúa. Cho nên chúng ta, lắm khi chúng ta thất hứa, lắm khi chúng ta không giữ lời hứa của mình, nhưng mà Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài giữ lời hứa của Chúa. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có kiên nhẫn đủ, chúng ta có chờ đợi lời hứa của Ngài được thành tựu không? Đó là cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ. Chúa của chúng ta là thành tín, nhưng mà con người của chúng ta đó, chúng ta có đợi chờ được cái lời hứa của Chúa để cái lời hứa đó được thành tựu ở trong đời sống của mình không? Bài học của ông Abraham chúng ta đã học trong suốt những tuần qua chúng ta học đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái gần cuối của cuộc đời của Abraham. Tiên tri Habakkuk đã nói rằng ông chôn chân nơi đồn lỵ để đối nại, để thắc mắc, để nghe Chúa trả lời về điều mà ông muốn biết. Có những điều mà ông tiên tri Habakkuk ông muốn biết, ông thắc mắc tại sao lời hứa của Chúa là như vậy, lời hứa của Chúa là như thế đó, nhưng mà tại sao nó vẫn chưa xảy đến, ông chưa thấy được lời hứa nó được thành tựu. Và Chúa trả lời với ông như thế nào? Hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì cái lời hứa của Chúa nó phải xảy ra đúng cái thời điểm của Chúa. Bởi vì khi chúng ta kiên nhẫn, khi chúng ta chờ đợi cái thời điểm của Chúa đó, là cái đời sống của chúng ta bày tỏ cái đức tin của mình. Giống như ông tiên tri Habakkuk nói là vì người công bình nó sẽ sống bởi đức tin. Và trong Habakkuk đoạn 2 câu 3 và câu 4 thì Chúa trả lời với ông Habakkuk như thế này: vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ tiếp đến không phỉnh dối đâu. Nếu có chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc chắn sẽ đến không chậm trễ. Này, lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó, song người công bình thì sống bởi đức tin. Chúa cho ông tiên tri Habakkuk thấy rằng cái chuyện mà nó sẽ xảy đến, cái lời hứa của Chúa mà Chúa hứa cái điều gì đó cho dân sự của Chúa, cho tiên tri Habakkuk hay là cho bất cứ ai hay là cho chúng ta ngày hôm nay, nó sẽ đến trong cái thời kỳ nhất định của Chúa, chứ không phải của chúng ta. Đó là điều chúng ta nhớ đầu tiên. Và Chúa nói là nó sẽ tiến đến không phỉnh dối đâu, có nghĩa là Chúa không bao giờ thất hứa, Chúa không bao giờ nói một đường làm một cả. Và Chúa khích lệ điều gì? Nếu nó chậm trễ thì ngươi hãy đợi, bởi nó chắc chắn sẽ đến mà không chậm trễ. Và trong câu 4 thì Chúa nói rằng cái người kiêu ngạo đó thì không có cái gì gọi là vững bền hết, nhưng mà cái người công bình đó thì sẽ sống bằng đức tin. Và đây là cái câu mà ông Martin Luther ông dùng cái câu này để ông xây dựng cái đức tin của ông, và ông tách rời khỏi Công giáo La Mã để chúng ta có Hội Thánh Phồn Tí ngày hôm nay. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến sự thành tín của Chúa. Chúa không bao giờ thất hứa. Chỉ có điều chúng ta, như tôi nói và chúng ta đã học trong những cái tuần trước đó, chúng ta phải nhờ ơn Chúa, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Và cái sự chờ đợi, cái sự kiên nhẫn đó, nó bày tỏ, nó phô bày cái đức tin của chúng ta đặt nơi đâu. Và nếu chúng ta chạy trước lời hứa của Chúa thì nói thẳng ra thì mình đâu có cần phải tin Chúa làm cái gì. Nếu mà mình biết lời hứa của Chúa, mình đi trước, mình dẫn lời hứa đó được, thì mình không cần phải đặt đức tin nơi Chúa làm gì. Cho nên cuộc đời của ông Abraham, chúng ta nhớ trong những đoạn trước, trước đó một năm Chúa đã đến, Chúa nói rằng Abraham, ngươi sẽ có con trong năm tới. Và bây giờ là cái thời điểm mà Chúa làm trọn lời hứa của Chúa. Và có ba điều chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Cái lý do Chúa không thất hứa. Dĩ nhiên có rất là nhiều điều, nhưng mà buổi sáng nay chúng ta chỉ suy nghĩ ba điều dựa trên cái đời sống của Abraham và bà Sarah. Chúa không thất hứa. Điểm thứ nhất, vì Chúa luôn nhớ những gì Ngài hứa. Chúa luôn nhớ những gì Ngài hứa. Con người chúng ta thì mau quên lắm. Quý vị có công nhận điều đó không? Nhiều khi chúng ta hứa với con mình, nhưng mà có thể công việc gì đó mình quên, có thể mình bận bịu gì đó, hay là nhiều khi có những cái điều mình hứa mình cũng cố ý mình quên. Nhưng mà Đức Chúa Trời thường Ngài không bao giờ quên. Ngài luôn luôn nhắc lại những cái lời hứa cho chúng ta. Đó là cái lý do mà Chúa biết con người chúng ta mau quên. Cho nên Chúa luôn nhắc lại cái lời hứa của Chúa. Chúa không bao giờ quên. Tiên tri Esai nói ở trong đoạn 44 câu 21, Chúa nói rằng: hỡi Gia-cốp, hỡi Israel, hãy nhớ các điều này, vì ngươi là tôi tớ ta đã gây nên ngươi. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta sẽ không quên ngươi. Chúa nói với dân sự của Chúa. Có thể trong cái thời điểm nào đó dân sự của Chúa không thấy Chúa ở đâu hết, không thấy Chúa đến với dân sự của Chúa, giúp giải phóng dân tộc của Chúa, không đến để nâng đỡ dân sự của Chúa, thì dân sự của Chúa nghĩ rằng Chúa hứa là bảo vệ dân sự của Chúa, như con người mất ngày nhưng bây giờ không thấy đâu hết. Thì Chúa đã xác định, Chúa lập lại rằng lời hứa của Chúa nó cũng còn nằm đó, Chúa không bao giờ quên. Và một cái đoạn khác nữa mà tôi rất thích, đó là Ê-sai đoạn 49 câu 14 đến câu 16. Sáng tôi cũng chia sẻ bài này với thanh niên. Và dĩ nhiên thanh niên thì các em thanh niên, thanh nữ đó thì chưa có cái kinh nghiệm này. Nhưng mà nếu quý vị là những người có con thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái điều này. Chúa nói gì? Si-ôn từng nói rằng Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Chúa nói đây, đàn bà há dễ quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên cho con mình thì ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bằng tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Con người chúng ta có nhiều khi quên. Và cứ dùng cái hình ảnh rất là thực tế, người đàn bà có con lắm khi quên cho con mình bú. Và cái chuyện đó cũng khó có thể xảy ra. Nếu quý vị là mẹ thì dĩ nhiên ở bên Mỹ này có thể ngủ quên thì cũng có thể. Nhưng mà tôi biết được ở Việt Nam thì cái người đàn bà khi có con rất khó để quên cho con mình bú. Bởi vì đến cái thời điểm mà có gọi là có để cho con mình bú đó thì không thể nào chịu nổi. Cho nên, nhưng mà Chúa dùng cái hình ảnh đó để Chúa nói là, nhưng mà dầu cái người đàn bà có thể quên con đó thì Chúa cũng không quên chúng ta. Chúa không quên dân sự của Chúa. Cho nên đó là cái điều phước hạnh mà chúng ta có được đối với Chúa của chúng ta và một đấng thành tín. Chúa nói trong câu 16 gì? Này, ta đã chạm ngươi trong bàn tay ta. tất cả những lời hứa trong cuộc đời của chúng ta, tất cả cuộc đời của chúng ta được Chúa chạm vào trong bàn tay của Chúa, và giống như Chúa để ở trước mặt Chúa mỗi ngày mà Chúa ngắm xem những cái lời hứa đó. Nhưng mà đến cái thời điểm mà Chúa hoàn thành cái lời hứa đó thì Chúa sẽ thực hiện. Cho nên chúng ta, đó là cái phước hạnh. Và tôi ví sánh cái điều này giống như là một người chủ, một người manager mà để một nguyên một cái bo, cái trạm của mình thật là lớn ở trên cái văn phòng của mình. Giống như tới cái thời điểm nào đó làm cái việc gì đó thì cái người đó sẽ phải thi hành. Và Chúa cũng vậy, Chúa chạm mỗi cuộc đời của chúng ta, mỗi lời hứa ở trong sự học vấn, ở trong gia đình, ở trong nuôi dạy con cái, tất cả những lời hứa của Chúa nằm ở trong cái bảng và Chúa đặt ở trước mặt Chúa, trước cái, tôi nói vui vui là trước cái văn phòng của Chúa, và đến cái thời điểm của Chúa thì Chúa sẽ móc một cái và Chúa sẽ thi hành cái lời hứa đó. Chúa không bao giờ quên cái lời hứa của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Và lời hứa của Ngài nó là một phần ở trong chương trình của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Mỗi cái chi tiết nhỏ trong đời sống của chúng ta đều nằm ở trước mặt Chúa. Như Chúa nói, dân sự của Chúa được Chúa chạm trong lòng chúng ta. Các tường thành Jerusalem có thể dân sự của Chúa đã thấy đổ nát, nhưng mà Chúa nói tất cả những cái tường thành đó đang nằm ở trước mặt ta. Ngày hôm nay có thể chúng ta suy nghĩ đến cuộc đời của chúng ta lao đao lận đận, có thể Chúa quên, nhưng mà Chúa vẫn không quên, Chúa vẫn chạm ở trong lòng bàn tay của Ngài. Có thể chúng ta thấy hội thánh của Chúa đang tan bành, đang tiêu tan, nhưng mà Chúa nói không, hội thánh của Chúa vẫn ở trước mặt Chúa và Chúa đang ngắm xem hội thánh của Chúa như là những cái tường thành Jerusalem. Chúa không bao giờ quên hội thánh của Chúa, dù có thể chúng ta thấy cái thời điểm nào đó Chúa yên lặng, nhưng mà Chúa vẫn để trước mặt Chúa những hình ảnh của mỗi chúng ta, của hội thánh của Ngài. Những cái sức mẻ nào đó trong hội thánh của Chúa ở tại đây, Chúa vẫn để trước mặt Chúa và Chúa đang đợi cái thời điểm của lời hứa của Chúa và Chúa xây lại. Cho nên chúng ta tin cậy Chúa, lời hứa của Chúa, Chúa không thất hứa bởi vì Chúa luôn nhớ những gì Ngài hứa. Chúng ta thấy cái hình ảnh của ông Abraham và bà Sarah, chúng ta trở lại 21:1. Đúng cái thời điểm của Chúa, Chúa đặt ông Abraham và bà Eva, xin lỗi, bà Sarah ở trước mặt Chúa. Nhưng mà đúng cái thời điểm của Chúa, Chúa không quên. Có thể bà Sarah với ông Abraham đã đi 11 năm ra khỏi xứ, có ông Ít-ma-ên, và Chúa nói rằng không, cái người đó cũng không phải là con của lời hứa. Rồi Chúa yên lặng suốt 13 năm. Có thể ông bà đi ra đi vô, đi ra đi vô, và có thể nghĩ rằng ồ, chắc Chúa quên mình à. Chúa hứa với mình ở tại xứ Charan đó là bây giờ ra khỏi quê hương của con đi, người ta sẽ làm cho con thành một cái dòng dõi. Bây giờ là 99 tuổi rồi, không có một cái gì hết. Nhìn bà thấy gọi là lắc đầu. Bà nhìn ông thì nói cũng lắc đầu. Nhưng mà trong cái lời hứa của Chúa, Chúa vẫn còn để ở đó. Và đúng cái thời điểm của Chúa thì Chúa làm gì? Chúa đến, Chúa viếng bà Sarah. Câu 1, Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Lời Chúa phán thì lời Chúa sẽ làm điều đó. Cho nên Chúa không bao giờ quên lời hứa của Chúa. Chúng ta nhớ điều đó để rồi mình có thể tin cậy vào Chúa, mình có thể nương cậy vào Chúa, không bởi sức của mình. Bởi vì sức của mình không biết cái thời điểm nào lời hứa của Chúa được thành tựu. Chút xíu nữa phần dưới chúng ta sẽ thấy có thể cái lời hứa của Chúa không thành tựu ở trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà thành tựu ở thời con cháu của chúng ta. Có thể chúng ta không thấy được, có thể tổ phụ của chúng ta, cha mẹ, ông bà của chúng ta không thấy được lời hứa của Chúa, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy được lời hứa của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, lời hứa của Ngài là một phần trong cả cái chương trình của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Lời hứa của Ngài là một phần trong cả cái chương trình cho hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta tin cậy Chúa, lời hứa của Chúa sẽ thành tựu ở trên hội thánh của Ngài. Đừng suy nghĩ rằng có thể thời điểm này Chúa yên lặng, Chúa để cho hội thánh như vậy, Chúa không giữ lời hứa. Không, Chúa vẫn ngắm xem hội thánh của Chúa. Chúa đặt hội thánh của Chúa, Chúa đặt mỗi cuộc đời của chúng ta, Chúa đặt mỗi khó khăn ở trong cuộc đời của chúng ta ở trước mặt Chúa. Có những lúc Chúa, chúng ta thấy Chúa im lặng, dường như Chúa quên. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời phải để cho ông Abraham và bà Sarah học hết bài học này đến cái bài học khác, để tôi luyện cái đức tin của người của ông bà. Đức Chúa Trời phải để cho Abraham học cái sự kiên nhẫn đến cái sự vâng lời trọn vẹn của Chúa. Và dĩ nhiên trong phần 3 chúng ta sẽ thấy Chúa còn thiên cho đến Chúa biết cái sự chịu đựng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa phải để cho Abraham và bà Sarah học cái sự kiên nhẫn, học cái sự vâng lời trọn vẹn. Vâng lời trọn vẹn đến cái mức độ mà nói rằng để Chúa làm trọn vẹn thì con không làm gì nữa hết. Và thật ra chúng ta sẽ thấy rằng ông Abraham và bà Sarah không làm điều gì cả. Chúa làm tất cả mọi sự trên lời hứa của Ngài. Thời điểm của lời hứa thành tựu đó thì Đức Chúa Trời thăm viếng Sarah và Ngài làm thành lời hứa của Ngài. Thời điểm của Đức Chúa Trời sẽ thành tựu trên hội thánh của Chúa thì Chúa sẽ làm thành lời hứa của Chúa của Liên Mạc Xe. Chỉ có điều như điều phần đầu ta nói đó, chúng ta phải nhờ ơn Chúa để mình kiên nhẫn, mình học những cái bài học Chúa dạy mình, học cho thuộc để rồi Chúa cho mình thấy được cái lời hứa của Chúa. Còn nếu mà chúng ta học không thuộc đó, có thể mình sẽ không thấy lời hứa đó, có thể con cháu chúng ta thấy lời hứa đó. Điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ đó là Đức Chúa Trời không thất hứa bởi vì Chúa có đủ khả năng để thực hành lời hứa của Ngài. Chúa có đủ khả năng hay là Chúa có đủ quyền năng để làm việc đó? Chúa có đủ khả năng vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Đơn giản như vậy. Cho nên buổi sáng nay tôi nói là chúng ta sẽ đụng đến cái bản tánh, cái bản chất của Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, cho nên Ngài có đủ khả năng để làm trọn cái lời hứa của Ngài. Chúng ta không có đủ khả năng để làm trọn những cái lời hứa của chúng ta hứa không? Có những điều mà người Việt chúng ta có câu là lực bất tòng tâm không? Mình muốn cái này, mình muốn cái kia để mình có thể hứa với con mình, hứa với người này, hứa với người kia. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì mình không có đủ khả năng để mình làm trọn cái lời hứa đâu. Nhưng mà Chúa thì có đủ khả năng, bởi vì Chúa là đấng toàn năng. Tôi đọc từ câu 2 đến câu 5 để quý vị thấy những cái điều đó. Sarah thọ thai sanh một trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Quý vị để ý những cái chữ đó, trong khi tuổi đã già, có cái nghĩa là ông bà không có sanh được, nhưng mà Chúa làm được. Abraham đặt tên đứa trai mà Sarah sanh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày Abraham làm phép cắt bì cho Isaac theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy. Câu 5, và khi Isaac ra đời thì Abraham tuổi được 100. Abraham đã được 100 tuổi. Cái đó cũng là một cái hàm ý. Ông Abraham tuổi già, nhưng mà ta vẫn có thể làm được, ta vẫn có thể làm thành lời hứa của ta trên cuộc đời của ông Abraham. Đoạn 17 chúng ta học trong những tuần trước đó, Đức Chúa Trời hiện đến với Abraham và xưng mình là gì? Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Đoạn 17 câu 1 chúng ta học trong những tuần trước. Đây là những điều mà tôi muốn nhắc lại. Ông Abraham đối diện với Chúa, và trước khi Chúa có thể làm những cái việc lớn lao, những cái việc mà lời hứa sẽ được thành tựu đó, thì Chúa xưng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ở trong đoạn 18 chúng ta đã suy nghĩ gì? Khi mà Abraham đến, Chúa đến Chúa gặp Abraham và Chúa nói rằng Abraham sẽ có con, và cái lưỡng lự, cái nghi ngờ, cái đức tin của ông đang ở trong cái khoảng cách thử thách đó, thì Chúa lại bảo đảm cho ông sự toàn năng của Ngài bằng một cái thách thức là há có điều chi Đức Chúa Trời làm không được chăng? Há có điều chi Đức Chúa Trời làm không được chăng? Còn 18 câu 14. Lắm khi chúng ta suy nghĩ giống như ông Abraham gọi là vô phương, nhưng mà Chúa sẽ dùng lời của Chúa, Chúa sẽ thách thức cái tâm thức của chúng ta. Có điều gì mà Chúa làm không được không? Trong Luca đoạn 1 câu 37 này cái câu cũng rất là quen thuộc. Thiên sứ Gabriel công bố rằng không có việc chi mà Đức Chúa Trời làm không được. Cũng những con người yếu đức tin, và Chúa công bố, Chúa khẳng định không có việc gì Đức Chúa Trời làm không được. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là lý thuyết, mà cái kinh nghiệm của chúng ta thì sao? Sáng tôi hỏi các anh chị em thanh niên là các anh chị em có tin rằng Đức Chúa Trời toàn năng không? Tôi thấy có nhiều người gật đầu. Tôi cũng muốn hỏi về câu đó. Tôi tin chắc rằng đa số chúng ta cũng sẽ gật đầu. Mà câu hỏi kế tiếp của tôi là quý vị có kinh nghiệm được sự toàn năng của Chúa? Bởi vì nếu không kinh nghiệm được sự toàn năng của Chúa, không có cái từng trải và những cái quyền năng Chúa làm ở trong lời hứa của Ngài đó, thì chúng ta cũng sẽ đi theo Chúa ngày này qua ngày khác cũng lè tè. Nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm được sự toàn năng của Chúa, giống như ông Abraham và bà Sarah đó, một cái tử cung già nua không có thể sanh sản được, mà Chúa có thể làm cho trở nên mềm mại, có thể có chứa đựng được một cái bào thai, cái thai nhi ở trong đó và sanh ra trong cái tuổi mà không ai có thể chấp nhận được. Thì đó là cái kinh nghiệm của ông Abraham và bà Sarah. Và khi cái kinh nghiệm từng trải đó của ông bà đó, nó sẽ dẫn cho ông lên một cái bước cao hơn mà trong từng vài tuần nữa chúng ta sẽ học. Đến một cái mức độ cao điểm của cuộc đời ông Abraham đó là gì? Hiến tất cả cho Chúa. Nếu chúng ta không kinh nghiệm sự toàn năng của Chúa ở trên đời sống của mình, trên những lời hứa của Chúa, trên những điều mà chúng ta gọi là thấy là vô phương đó, thì chúng ta sẽ không có thể nào bước đi một bước cao hơn ở trong đời sống theo Chúa. Và Abraham đã thật sự kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Có thể ông theo Chúa gần 25 năm, có thể lên xuống, nhưng mà cái kinh nghiệm về quyền năng tuyệt hảo của Chúa trong đời sống của ông đó là cái việc mà ông Isaac ra đời trong khi ông vô phương có thể sẵn sàng. Một cái kinh nghiệm khác như tôi nói ban đầu nãy đó, đó là ông Salomon, ông kinh nghiệm được Chúa hứa thì Chúa sẽ làm ở trên đời sống của cha ông là David. Ở trong các vua nhất đoạn 8 câu 24 thì ông Salomon kinh nghiệm và ông nói ra điều này: hễ điều gì miệng Chúa hứa thì tay Chúa sẽ làm hoàn thành. Chúa hứa với ông David, nhưng mà ông David ông không có nhận được cái lời hứa đó, nhưng mà con cháu ông nhận được là Salomon đã thấy được những lời hứa của Chúa được thành tựu ở trong cuộc đời của ông. Và như tôi nói đó, có thể những cái lời hứa của Chúa cho chúng ta không nhận được mãi cho đến khi đời con cháu của chúng ta mới có thể nhận được. Và chúng ta phải sống bày tỏ cái đức tin đó để chuyển tiếp cái lời hứa đó cho con cháu của mình. Chúng ta không thể nào chấm dứt lời hứa của Chúa ngay tại cuộc đời của chúng ta. Và như tôi nói, cũng có thể những cái lời hứa mà Chúa hứa với tổ phụ của chúng ta, cha mẹ, ông bà chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta đang đón nhận được. Cho nên cái sự quyền năng của Chúa trong lời hứa của Ngài, chúng ta phải kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Một cái kinh nghiệm khác, kinh nghiệm thứ ba đó là của ông Ezechiel. Ở trong Ezechiel đoạn 37, quý vị về quý vị có thể đọc đoạn Ezechiel đoạn 37 này để chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa. Chúa có thể biến một cái đống xương khô, nguyên một cái chủng hài cốt đó, có thể trở nên một tạo binh có sự sống. Và ông Ezechiel ông đã kinh nghiệm, ông thấy được. Điều này áp dụng gì cho chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta có một cái lý thuyết, một cái tính lý về Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta nói rất là ngon lành, như tôi thường nói đó. Nhiều khi chúng ta nói gọi là thao thao bất tuyệt về Chúa của chúng ta, đến toàn năng, Chúa làm tất cả mọi sự. Nhưng mà nhìn lại trong cuộc đời của chúng ta, nhìn lại ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta không thấy một cái tình trạng nào hết. Không có một cái kinh nghiệm nào để chúng ta có thể lớn lên ở trong đời sống đức tin. Chúng ta thường hay nói ngày hôm nay là gì? Hội thánh khó sanh sản quá. Nói trong cái phương diện phục linh, hội thánh ngày hôm nay khó sanh sản lắm. Đi ra làm chứng thì rất là khó. Bây giờ không có ai muốn nghe nữa hết. Sanh bây giờ sanh con phục linh rất là khó. Rồi gì nữa? Ngày hôm nay xây dựng hội thánh cũng khó lắm. Hội thánh nào cũng bể gì hết. Dĩ nhiên con không có ý nói là hầu việc Chúa hay là xây dựng hội thánh là dễ. Nhưng mà ý tôi muốn nói là nhiều khi chúng ta chỉ nói rằng hội thánh xây dựng hội thánh thật là khó, rồi chúng ta bỏ năm này qua năm kia, chúng ta cứ lo đi làm những cái chuyện mà tôi nói thẳng ra đây. Nhiều khi mình đi làm những chuyện bá lát, nhưng mà công việc Chúa mình không chịu làm. Ngay cả tôi nói thẳng, có thể đụng chạm những mục sư, những mục sư hầu việc Chúa, hội thánh không lo xây dựng mà nó thánh xây dựng khó, mà cứ đi làm những cái chuyện loanh quanh ở bên ngoài, không có đụng chạm đến vấn đề phục vụ. Và nếu tôi không vấp phải điều này, quý vị nhắc thôi. Cảm ơn quý vị. Cho nên nhiều khi chúng ta nói rằng hội thánh xây dựng khó, nhưng mà chúng ta không để Chúa làm thành lời hứa của Chúa để chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa xây dựng hội thánh của Ngài. Và chúng ta cũng nói là hội thánh sống hay là đức tin con dân của Chúa sống cũng rất là khó, một đời sống sung mãn. Hay gọi là ba cái khó đó là sanh khó, xây dựng khó, sanh khó, xây khó và sống khó. Nhưng mà Abraham và Sarah đã kinh nghiệm Chúa có đủ quyền năng để làm cho một người son sẻ sanh. Chúa có đủ quyền năng để có thể làm thành lời hứa của Chúa, xây dựng những cái gì mà Chúa hứa với ông David. Ông Salomon kinh nghiệm, ông thấy được tất cả những cái sự uy nghi mà Chúa đã hứa, và bây giờ Chúa đã làm thành một cái đền thờ cho Chúa được trang nghiêm, được uy nghi ở đó. Và ông Ezechiel ông cũng đã kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa, sự sống của Chúa có thể làm những cái bộ xương khô trở nên sống động. Chúa có thể làm những cái cuộc đời của chúng ta đang ngồi ở đây, có thể chúng ta đang chết, đang khô khan, Chúa vẫn có quyền năng để làm cho chúng ta tươi mới và sống động. Chúa biết mà chết. Nhưng mà cái vấn đề như tôi nói là chúng ta phải đợi cái thời điểm, cái lời hứa của Chúa. Chúng ta phải sống bằng đức tin. Và nếu không có đức tin thì chúng ta không thể nào chuyển tải cái lời hứa của Chúa cho thế hệ mai sau, nếu lời hứa của Chúa không được thành tựu ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho cái kinh nghiệm sự toàn năng của Ngài trong mọi hoàn cảnh của chúng ta đối diện. Nhiều khi chúng ta quên lời mình hứa. Nhiều khi chúng ta không quên lời mình hứa, nhưng mà chúng ta không có đủ khả năng để làm trọn lời mình hứa. Nhưng mà Chúa của chúng ta thì khác. Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta không thất hứa, bởi vì thứ nhất, Ngài không quên lời hứa của Ngài. Và thứ hai, Ngài có đủ khả năng, là có đủ quyền năng để làm hoàn thành cái lời hứa của Ngài. Chúa hứa là Chúa sẽ thành lập hội thánh, và không có cửa nào của âm phủ có thể thắng được hội thánh của Chúa, thì Chúa sẽ làm điều đó. Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Và điều thứ ba chúng ta suy nghĩ, đó là Chúa ban cho chúng ta niềm vui trong các hoàn cảnh đen tối. Nói đến một Đức Chúa Trời toàn tri, Chúa biết sự chịu đựng của con người chúng ta. Chúa biết sự chịu đựng của ông Abraham và bà Sarah. Hoàn cảnh đen tối của Abraham, chết mà không có con kế tự. Ngày hôm nay, dầu chúng ta không có ở trong cái truyền thống gọi là phải có con nói giỏi con được, nhưng mà lắm khi chúng ta sanh ra mà, tôi nói xin lỗi có thể đụng chạm với mọi người, sanh toàn là con gái nha. Nhiều khi chúng ta sanh toàn con gái chúng ta cũng buồn lắm. Cái hoàn cảnh của ông Abraham nó không chỉ đơn giản như chúng ta ngày hôm nay, bởi vì nó có cái mối liên hệ, cái dòng dõi nó phải được nói tiếp. Và bây giờ 99 tuổi rồi vẫn không có, như nãy tôi trình bày, đi ra đi vô thấy vô phương. Nhưng mà Chúa biết sự chịu đựng của mỗi người, Chúa biết sự chịu đựng của ông Abraham. Đoạn 15 câu 2 thì ông Abraham than vãn với Chúa rằng: Chúa ơi, con chết trong cái hoàn cảnh tôi không có con. Con chết mà con không có người kế tự. Và tôi có thể hình dung được cái hình ảnh mà ông Abraham nói cái này có vẻ đau khổ. Cái người sống ở trong nhà con hồi đó giờ nó làm đầy tớ, bây giờ nó sẽ lên nó thay thế, hoặc là Ishmael. Mà Chúa nói không phải, hai người đó cũng không phải. Ông Abraham nói gì? Abraham thưa rằng: Lại Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ tôi cho tôi chiên, tôi sẽ chết con. Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách. Đau khổ lắm như mà chăng, nhưng mà trong cái chỗ đen tối đó, Chúa cho và Chúa được thành tựu. Có thể cuộc đời của chúng ta cũng bước đi trong những cái hoàn cảnh đó, những cái hoàn cảnh mà nó gọi là cực kỳ đen tối ở trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà Chúa sẽ dùng cái sự toàn tin của Chúa để Chúa nâng chúng ta, Chúa làm lời hứa của Chúa được thành tựu trong cái thời điểm mà sức lực của chúng ta không được chịu đựng. Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 6 và câu 7 thì nói đến cái hình ảnh đó. Sarah nói rằng Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười, hết thảy ai được, ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng há ai dám nói với Abraham rằng Sarah đã sẽ cho con bú ư, vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc già yếu rồi. Trong cái câu nói này tôi cũng có thể thấy được cái niềm hãnh diện, cái sự kinh nghiệm của bà Sarah về một Đức Chúa Trời toàn năng. Bà dám thách thức người khác, nó là há ai dám nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú ư. Giống như là bà nói là thấy chưa, Đức Chúa Trời của chúng tôi, Đức Chúa Trời của tôi là toàn năng, nó ai dám nói là tôi không có con được. Dĩ nhiên trong cái thời điểm trước đó thì cái đức tin của bà nó khác, nhưng mà khi mà kinh nghiệm được quyền năng hay là sự toàn năng của Chúa thì cái đời sống nó sẽ vĩ phu ở trong sự vui. Cho nên buổi sáng hôm nay ba điều mà chúng ta suy nghĩ: Đức Chúa Trời hay là Chúa của chúng ta không thất hứa, bởi vì Ngài không bao giờ quên lời hứa của Ngài. Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta không thất hứa bởi vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài có thể làm thành lời hứa của Chúa, bởi vì không có việc gì mà Ngài làm không được. Đức Chúa Trời không thất hứa bởi vì Chúa là đấng toàn tri, Chúa biết cái thời điểm nào để cái lời hứa đó được thành tựu trên đời sống của chúng ta. Và như tôi nói vào đầu, chỉ có điều chúng ta phải nhờ ơn Chúa, sống ở trong đức tin của mình, sống ở trong lòng tin cậy Chúa, tin cậy vào lời hứa của Chúa, sống chờ đợi lời hứa của Chúa được thành tựu. Và như tôi nói, nếu lời hứa đó không thành tựu trong đời sống của chúng ta, trong thời điểm của chúng ta, thì chúng ta cũng phải nắm lấy lời hứa đó bởi đức tin và chuyển đạt cái lời hứa đó cho con cháu của chúng ta. Còn nếu không thì thời điểm của chúng ta hết thì là sẽ hết, hội thánh của Chúa hết thì sẽ hết. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị sống tin cậy lời hứa của Chúa, sống chờ đợi lời hứa của Chúa. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta tin thờ và phục vụ là một Đức Chúa Trời thầm tín. Ngài không bao giờ quên những gì Ngài hứa. Chúa của chúng ta là đấng toàn năng và là toàn tri để thực hành lời hứa của Chúa trong sự biết trước của Ngài. Cho nên có ai trong vòng quý vị đã xin Chúa một điều gì dựa trên lời hứa của Chúa, hay là đã ước ao cái lời hứa đó được thành tựu trong đời sống của mình, chúng ta đang đeo đuổi, thì xin Chúa cho lời Chúa buổi sáng đã nhắc chúng ta tiếp tục đứng ở trong đức tin của mình, đứng ở trong sự tin cậy Chúa. Ngài có đủ quyền năng để làm trọn lời hứa đó ở trong thánh ý của Ngài. Cho nên xin Chúa cho con hội việc tiếp tục nhờ ơn Chúa để mình có thể sống cho Chúa, tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời thật tế. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Có những người đang ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, hãy nắm lấy lời hứa của Chúa. Xin Chúa một điều dựa trên lời hứa của Ngài. Có những người đang kinh nghiệm được lời hứa của Chúa đã được thành tựu, hãy đến và tạ ơn Chúa trong sự việc này.